Trung bình cứ mỗi một năm ở mùa vụ hè ở tại Ấn Độ nó có khoảng chừng 300 người tự tử chết. Tại vì là họ không tìm thấy được cái nỗ lực chân chánh bằng mồ hôi, nước mắt, sức khỏe của họ mang lại cho họ hạnh phúc. Họ phải vay tiền từ các địa chủ với cái giá lãi bạc 12, bạc 20. Mà vụ mùa nó bị thua thất đó thì làm cho họ bị thiếu nợ rất là nhiều. Có người chỉ có thiếu nợ khoảng 300 đô thôi đã trở thành như là một cái gánh nợ lớn như quả núi, vì trong cuộc đời của họ cách nào để có được cái số tiền lớn như vậy. Và họ đã trốn cái cơn nợ đó bằng cách là giết chết vợ và con của mình rồi đó tự tử. Vì cái người chồng trong tình huống này nghĩ rằng nếu mình chết một mình đó, bà vợ mới đi bước thứ hai thì mình trở thành cô đơn, ma cô đơn. Cho nên đó là có người thì tẩm thuốc độc, bỏ thuốc vào trong thực phẩm để cả gia đình cùng chết vì cái cơn nợ, con nợ nó lớn quá. Mặc dù chỉ có 300 đô đối với họ là cả một cái gì đó rất là khó giải quyết trong cuộc đời. Và năm nào cũng như thế, cái chết tiếp tục diễn ra vì bế tắc, vì chén cơm, vì manh áo, vì những cái khó khăn. Như vậy cái nhân quả nó đòi hỏi đến sự hiểu biết về môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, thời điểm, cách thức đầu tư và thỏa mãn khách hàng. Cái nhân quả về kinh tế trong thời hiện đại nó đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức nguyên bác hơn là trong những thế kỷ trước đây, chúng ta mới có thể tồn tại phát triển một cách vững vàng được. Chứ bằng không đó, sự đầu tư nó sẽ không có một kết quả nào. Cho nên giữa nhân và quả chính yếu là nó giống nhau về tính cách. Ví dụ chúng ta trồng ớt thì không thể chúng ta ra cà chua, ra cái mùi chua mà nó ra mùi ớt. Còn mùi ớt nó cay thật sự hay không nó khác à. Trồng ớt hiểm ở tại Việt Nam thì nó thật sự cay, mà trồng ớt hiểm ở tại đây thì nó không cay bằng. Hoặc là chúng ta lấy cái trái ớt hiểm đó mà bỏ vào trong một cái giấm đó, thì độ cay đó sẽ bị giảm đi. Nó giữ cho ớt không có hư, có thể lâu phục vụ nhưng ăn nó không còn ngon, độ cay nó chỉ còn vài chục phần trăm là cùng. Như vậy là cái tính chất về quả, về độ cay của trái ớt nó vẫn còn, nhưng cái nồng độ cay, tức là khối lượng cay và chất lượng cay nó đã bị giảm đi khá nhiều. Cho nên nhân quả không bao giờ, hiếm khi có tình huống là đồng nhau về khối lượng giữa hạt giống và cái kết quả. Do đó lý giải là ăn một con gà, sau này con gà nó sẽ tái sinh ăn lại mình là một cái loại nhân quả rất là đơn giản, và do đó không thể nào thuyết phục quần chúng được. Nhân quả theo Phật giáo đó nó khác hoàn toàn, nó là một loại hình học không gian, n chiều, đa chiều, chứ không phải là một chiều như là một phẳng. Và do đó những người sát sanh một cách trực tiếp hay là gián tiếp đó sẽ bị những cái hậu quả, chẳng hạn như là bệnh tật, chết yểu, hay là bị những cái thiên tai hoặc là những tai nạn do chính con người bất cẩn gây ra, vân vân. Và nó có nhiều hình thức khác nữa, chứ không phải là hãy giết con gà là con gà giết lại. Chuyện đó là chuyện hiếm khi nào có lắm. Tại vì trong suốt quá trình sự sống đó, bên cạnh cái việc mà giết gà, thỉnh thoảng có nhiều người chăm sóc con người, chăm sóc người già, chăm sóc trẻ em, thì cái phước quả đó nó vẫn có, nó bù trừ lại với những cái nghiệp sát trước đây. Và do đó nó có thể làm cho người đó chịu lấy một cái hậu quả rất là nhỏ và không đáng kể. Cũng là ăn một con gà như vậy mà những người không hề làm việc phước báo, không hề gieo trồng các hạt giống về tuổi thọ, về sức khỏe, không hề bảo vệ môi trường, tôn trọng sự sống của con người, thì cái hậu quả của một cái nghiệp sát như thế nó sẽ có cơ hội để phát triển nhiều hơn. Cho nên cô này đã không biết cách để lý giải cho đứa con, và do đó nó không cảm thấy thuyết phục khi bị bạn bè của nó chọc quê rằng ôi mày muốn trở thành con gà ở trong tương lai, hay là mình sợ con gà, to con lớn sắc như mày mà đi sợ con gà. Nó cảm thấy quê quá và nó phải yêu cầu mẹ nó cho phép nó ăn mặn. Rồi hai mẹ con phải thương lượng với nhau. Mẹ nó nói nếu mà con ăn mặn thì mẹ sẽ từ con, gây một áp lực như thế. Thì nó cũng thương mẹ, nó sợ mẹ nó từ đó. Cũng rất may là con bé này nó hiếu thảo, chứ nó gặp như là những đứa khác thì có thể nó bỏ nhà nó đi luôn cũng không chừng. Thì mẹ và nó phải thương lượng với nhau ở chỗ là ở trường đó thì ăn mặn, mà về nhà thì ăn chay. Chúng tôi mới đề nghị với cô là không nên làm như thế. Phải lý giải cho đứa con thấy rõ rằng là Việc ăn chay đó là để nuôi lớn lòng từ bi, cái tình thương. Thế giới phương Tây đang từng bước đó đến gần với đạo Phật về góc độ này. Người ta đã thương các loài gia súc như là chính thương con người, và thậm chí có nhiều người thương gia súc còn hơn là thương cha mẹ, người thân ruột thịt của mình đó. Rất nhiều người giàu có không thể nào đi làm công việc tắm cho cha già mẹ già, nhưng họ có thể tắm con heo, tắm con gà, hay là tắm một con chó, chăm sóc nó cho nó ngủ chung, hung hít nó như là những người thân. Chứ là khó nói lắm. Và ở thế giới phương Tây này nó có những cái tổ chức bảo vệ cái quyền đạo đức của các loài động vật và gia súc. Hàng năm họ thường tổ chức những cái cuộc biểu tình để chống lại những sự tàn sát hay là tàn nhẫn của con người đối với thế giới động vật. Cho nên cái lòng từ bi đó tình cờ của những người này đã chạm được cái lòng từ bi của đạo Phật. Và do đó chúng ta lý giải rằng là vì chúng ta thương sự sống của con gà, sự đời sống của những cái loài mà chúng ta sẽ ăn thịt đó, chính vì vậy mà chúng ta trở thành người ăn chay. Cái thứ lý giải này nó sát với đạo Phật và nó lại thích hợp với cái logic của phương Tây trong việc là từ bỏ ăn mặn, mà nhất là đối với các cái hội đoàn ảnh hưởng đạo đức, tôn trọng đạo đức của các loài độc vật. Thì như vậy là đứa bé nó sẽ thấy rõ là nó ăn chay là vì tình thương, và khi nó ăn chay như vậy là nó bảo hộ mạng sống, nó không gieo nghiệp sát sanh, nó thương tưởng những cái loài này giống như là bản thân nó. Thì những đứa bạn làm sao chọc quê nó được, phải không ạ? Coi giờ chúng nó chọc tức mày sợ con gà, tướng to con lớn xác như thế này, gần một thước bảy mà đi sợ một con gà, thì mày trở thành là một kẻ hèn nhát. Nó nghe như vậy nó không muốn trở thành hèn nhát, nó không muốn sợ con gà, cho nên nó muốn phải ăn mặn. Còn niệm Phật một ngày mà mấy thời như thế thì làm sao mà nó cảm thấy áp phê? Cái tuổi trẻ đó là cái tuổi mưu cầu hạnh phúc, mà chúng ta hướng dẫn nó giống như bản thân của mình ở cái tuổi già chuẩn bị bản sanh Tây Phương Cực Lạc. Ngày hôm qua hôm kia có một vài Phật tử mới nói chúng tôi tại đây: thầy ơi, chúng tôi đã có giấy mời rồi, không biết chừng nào đi. Chúng tôi mới nói đùa là giấy mời là một lẽ ấy, mà đi không là chuyện của mình thôi. Chừng nào mình đang ở hải đảo á thì mời mình phải đi liền, chứ còn đang ở chỗ mà yên bình như thế này chưa cần phải đi sớm đâu. Để mình sống mình làm cái phước báo nữa, phải không ạ? Cho nên nghĩ về cái chết, sợ về cái chết, nó sẽ làm cho đời sống nó không có được happy lắm, nó không được hạnh phúc. Từ đó tuổi trẻ nó có đến mấy mươi năm để enjoy, để hạnh phúc, mà bây giờ mình hướng dẫn nó niệm Phật và để giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ, nó thấy ui nó bỏ đi một cái quãng thời trai trẻ của nó, một trai trời gọi là gái trẻ của nó, thì làm sao nó cảm thấy áp phê được, nó không thấy hấp dẫn. Do đó đừng có lý giải là niệm Phật là để vãng sanh Tây Phương với giới trẻ, mà hãy nói rằng là cái tâm của con người đó nó luôn luôn bám víu vào các nhu cầu, và chạy theo các nhu cầu như vậy con người đánh mất chính mình và trở thành kẻ đô lệ của chủ nghĩa hưởng thụ. Cho nên niệm Phật là để cho tâm mình được an, được lắng đọng, được bình thản, và do đó nó có thể giúp cho mình là định tĩnh, sáng suốt, phát minh, đóng góp rất nhiều cái giá trị về tri thức, về học thuật, về các lĩnh vực ngành nghề mà mình đang dấn thân. Thì nghe như vậy nó thấy hấp dẫn là nhờ niệm Phật tâm mình được sáng và phát minh. Thế giới phương Tây này là thế giới phát minh, tôn trọng các bằng phát minh và phổ cáo các phát minh đó để người ta cùng chia sẻ, cùng hưởng thụ, và nó có tác quyền trên những sự phát minh như thế. Mà bây giờ mình kêu cứ niệm Phật đi, đừng cần biết gì hết, cứ niệm Phật đi làm sao nó thấy áp phê nè. Thì đó, vấn đề ở chỗ là cách lý giải như thế nào để cho tính cách logic và ngôn ngữ trong logic ở giới trẻ đó, nó cảm thấy nó áp phê về cái cách thức hành trì. Và do đó đó, sự hiểu về hành trì của người lớn tuổi và hành trì của người dưới tuổi nó phải khác nhau. Ở đây chúng ta đừng có mong tuổi trẻ niệm Phật để giảng sanh Tây Phương, chuyện đó nó không cần đâu. Nó sống ở cái thế giới Hoa Kỳ này nó cảm thấy xuống quá trời rồi. Cũng bà mẹ đó nói với chúng tôi rằng là khi nó hỏi tại sao phải niệm Phật, thì bà mẹ nó trả lời: đời này khổ lắm con ơi, niệm Phật cho nó hết khổ. Nó nói với mẹ nó: con từ lúc sinh ra mọi thứ mẹ lo hết trơn, đâu có gì đâu mà khổ, mà sống hạnh phúc thế mồ, ngày nào cũng thấy hạnh phúc, mở mắt ra là hạnh phúc, ăn cơm là hạnh phúc, sinh hoạt là hạnh phúc, đâu có thiếu cái gì đâu mà khổ. Do đó cái khổ đó chúng ta phải hiểu theo một cách thức khác. Cái phạm trù của khổ nó rất là rộng, không phải là khổ đau, khổ cực, khổ của cái nghèo, mà Đức Phật nêu ra đến 8 loại mà chúng ta không nhớ nhớ con thứ. Cho nên chúng ta nói cho con nghe mình tại đây nó không cảm thấy hấp dẫn được. Sanh là khổ, nói ra với thế giới phương Tây này đôi lúc nó không hợp lắm, vì họ không hiểu được các phương diện tâm lý của cái sanh. Ví dụ như có những người ta sanh không được, người ta phải đi tìm gọi là tới những ngân hàng có những cái tinh trùng tốt để mà cấy vào để có đứa con. Nỗ lực nhiều mà cách nhân bản nó không được thì người ta để đi sinh con nuôi. Ta thấy là sự có mặt của một đứa con nó mang lại hạnh phúc chứ không thấy là khổ đâu. Và mình chỉ dễ giải thích một cách một chiều là sanh ra một đứa con là khổ, giống như ở những nước nghèo là bởi vì mình phải chi tiêu tiền kinh tế, tiền ăn, tiền uống, tiền đủ thứ cho nó, là phải khổ. Đối với thế giới kinh tế nghèo thì như vậy thì được. Còn ở Úc á, ai mà sanh cho chính phủ Úc một đứa con là được thưởng là 3.000 đô, người ta khuyến khích thêm một. Mà có nhiều người ta còn không sanh, ta không muốn sanh thì nó sanh bận rộn. Thì mình nói có một đứa con bận rộn, mình giảm đi những cái sinh hoạt xã hội, giảm đi những cái sinh hoạt đóng góp cộng đồng, giảm hết, tại vì mình phải chăm sóc cho đứa con, cho nên nó dẫn đến một sự không thỏa mãn, cái mâu thuẫn nội tại đó. Cho nên cái định nghĩa của khổ của dukkha ở trong từ Bali và Sanskrit nó có rất là nhiều nghĩa, mà một trong những nghĩa khá quan trọng trong tình huống này mà chúng ta ít để ý đó là sự không thỏa mãn, không hài lòng. Ai dám đảm bảo rằng là người nhà cao cửa rộng, các triệu phú tỷ phú như là Bill Gates là có thể thỏa mãn trọn vẹn những gì ông muốn không? Có ông vẫn phải bị ra tòa, các công ty, các xí nghiệp vẫn thưa kiện ông về vấn đề tác quyền thế này thế kia. Ông còn phải đối đầu với rất nhiều đối thủ khác nhau, thì ông cũng rất là lo sợ cái số tiền ở trong ngân hàng mấy mươi triệu đồng của ông sẽ giải quyết như thế nào nếu cái chết diễn ra đối với ông và vợ của ông. Cho nên ông đã làm di chúc cho hai đứa con, mỗi đứa 2 tỷ đồng, còn mấy chục tỷ đồng còn lại đó được đưa vào trong cái tài khoản từ thiện mang tên vợ và chồng của ông. Nếu mà ông hài lòng thì ông đâu làm như thế đó, phải không ạ? Có rất nhiều nỗi lo, có nhiều sự không an tâm, cho nên phải làm thế này, phải làm thế nọ để phân định cân phân tiền bạc đâu đó trong lúc mà mình đang còn khỏe mạnh. Làm như thế nó rất là đúng với tinh thần Phật giáo. Cho nên cái đó nó được gọi là dukkha. Và có một đứa con đó thì mình cũng đâu có hài lòng đâu. Thí dụ người cha thì muốn sanh đứa con trai mà bà vợ cho ra đứa con gái làm ông buồn. Và nhất là những người theo cái truyền thống Nho giáo đó, sanh 10 đứa con gái cũng như là không, thập nữ viết vô, nhất nam viết hữu. Bởi vì trong cái đền văn hóa này nó trọng nam kinh nữ, và con gái được gọi là ngoại, ta kêu bà ngoại, ông ngoại bên gái, bên nữ, chứ đâu kêu là bên nội đâu. Cho nên đó là người ta đã có những cái phân biệt đối xử. Chính vì vậy mà rất nhiều gia đình người Trung Hoa đã mất hạnh phúc vì bà vợ đã không cho được cho gia đình họ tộc của một người chồng đó đó một đứa con trai. Và chính vì vậy muốn có một đứa con trai mà những ông chồng này đã đi kiếm một người vợ thứ hai hay là một người vợ thứ ba để thỏa mãn được cái nhu cầu này. Cái nỗi khổ niềm đau đó rất là lớn vì không hài lòng mà. Nó còn có hàng loạt những sự không hài lòng khác. Khi sinh ra đứa con đó mình muốn nó được khỏe mạnh, nó lớn khôn mà không ngờ nó bị dị tật trong lúc mới sinh. Hoặc nó sinh ra rồi nó có những cái thói quen rất là xấu, những thói hư mà mình không ngờ được. Nó báo đời, nó báo nhà, nó làm giảm thanh danh của gia đình, của họ tộc. Biết bao nhiêu nỗi lo khác nữa. Cho nên sự không thỏa mãn hài lòng dầu ước nguyện mình được thành tựu, nó vẫn đeo núi ở bên cạnh mình. Đó là nói về cái sanh thôi. Già chắc chắn là ai cũng thấy là nó khổ rồi, vì nó không mang tới hài lòng. Ai muốn mình già đâu, muốn mình trẻ mãi không già, muốn trường sanh bất tử, muốn cái tuổi thanh xuân ngày nào đó với những năng lực, với những khả năng, với những điểm vàng son chói sáng nó còn hoài để sống với cuộc đời, rồi lực bất tòng tâm, mình phải đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết, cầu bất đắc khổ, hay là thương mà phải chia lìa, ghét mà phải hội ngộ. Cái thân thể này nó không chiều theo ý mình, nó phát triển phương diện này thì nó gây bệnh tật cho phương diện khác, cái bệnh này được cứu giúp thì bệnh khác lại được phát sinh. Cứ như thế nó làm cho cả cái khối tâm trạng của con người luôn luôn á, là phải sợ hãi. Và những cái sợ hãi đó làm cho con người phải chạy theo rất nhiều loại bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm chết, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm công ăn việc làm, bảo hiểm hàng loạt các thứ. Mà sống ở trong xã hội phương Tây này không có bảo hiểm là không được. Mà càng bảo hiểm chừng nào thì nỗi sợ nó càng theo chừng đó. Lúc đầu mình làm bảo hiểm mình có cảm giác an tâm là có những cái công ty bảo hiểm thì nó lo. Nhưng mà vì bảo hiểm nhiều quá mà nhiều người sống mấy chục năm mà đâu có bệnh gì đó, sống mấy chục năm mà đâu có tai nạn gì đâu. Họ nói trời, tôi tốn không biết bao nhiêu tiền cho bảo hiểm đang ở trên. Cho nên nỗi lo nó có mặt thường trực ở ngay cái cách thức nó được lý giải rằng nó giải quyết nỗi lo. Đó là cái mâu thuẫn nội tại mà dẫn đến không hài lòng. Và bản chất cái đó được gọi là khổ. Cho nên mình lý giải rằng là niệm Phật có tâm nó được sáng suốt, được bình tĩnh, được an đó, thì giới trẻ cảm thấy hấp dẫn hơn. Và nhờ cái sự sáng suốt như vậy nó mới phát minh được. Chứ nói rằng niệm Phật để giải quyết được nỗi khổ niệm đau, trong cái đó nó niệm hoài nó đâu thấy đâu. Vì vì nó không biết cách, và mẹ nó cũng không biết cách. Do đó nó khi mà quay về nương tựa đó, chúng ta phải có cách thức để hướng dẫn cho con em của mình. Và nhờ hướng dẫn có cách thức như thế đó, chúng ta không có đưa đẩy con em mình vào một con đường là tự quy, có nghĩa là đến chùa không đến, theo Phật hay không theo, là tự ý thức, tự giác của chúng. Hiểu như thế là sai hoàn toàn ngữ cảnh, dân phạm, cấu trúc của cái câu rất quan trọng trong lễ tam tự quy, là tự quy Phật, tự quy Pháp và tự quy Tăng. Ở đây là cái năng lực, chúng ta thấy rất rõ chữ tự này trong Phật giáo sử dụng như một cái nghệ thuật để chuyển hóa cái tôi. Thay vì ngã quy y Phật, cái tôi này nó chương trình lên dữ quá, thấy mình có tầm quan trọng lớn quá. Cho nên là các tổ Trung Hoa đó đã phương tiện tìm một cái đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất có ý nghĩa tương đương, nhưng mà nó không gọi lên một ý niệm về cái ngã, cái tôi, dùng chữ tự để thay thế. Hay là chữ kỷ cũng được, kỷ quy Phật cũng được, nhưng mà về và âm hưởng nó chỉ tự đó, nó là hay hơn là chữ kỷ. Do đó người ta đã dùng cái từ là tự. Và do đó ở đây là chủ ngữ, chứ nó không phải như cách lý giải là quy Phật của mình, quy pháp tính của mình, quy tăng tính của mình. Và do vậy là trong sự quy này nó có một sự nhận thức, thấy rất rõ được tính giá trị của sự quay về và tương tự, hơn là đến như là một thói quen, đến như là một truyền thống, đến như là một cái cơ hội đổi đạo theo vợ hay là theo chồng mà các tôn giáo đã làm. Do đó những người Phật tử đến với đạo Phật bằng con đường tự quy như thế đó, giá trị sẽ rất là cao. Và chúng ta sẽ thấy rằng cái nhu cầu đó nó cần thiết cho con em của mình, và do vậy họ sẽ hướng dẫn con em của mình. Điều thứ năm trong quay về và nương tựa đó, quan trọng nhất là cái câu thứ hai. Câu thứ hai đã được lặp lại 3 lần. Điều đó cho chúng ta thấy rằng là khi mình tự ý thức trở về 3 ngôi tâm linh của đạo Phật đó, thì chúng ta không còn xem mình là trọng nữa, gia đình của mình là lớn nữa, mà chúng xem tất cả chúng sanh là quan trọng, là lớn. Và sau đây nó có một cái tiến trình của sự chuyển hóa thay thế rất là có nghệ thuật. Ở trong sự cầu nguyện thông thường của các tôn giáo đó, chúng ta thấy là mình là cái trọng tâm. Chúng ta cầu cho mình được cơm no, áo ấm, gia tài, sự nghiệp, công ăn, việc làm, thăng quan, tiến chức, sức khỏe, tuổi thọ, và hàng loạt những cái mưu cầu khác nữa cho bản thân mình thôi. Còn cái đưa nguyện chúng sinh đó là mở rộng bàn tay của tình thương, mở rộng cái không gian của từ bi, mở rộng tất cả các đối tượng, không còn cho mình, cho người thân, cho vợ, cho chồng, cho con em, cho tất cả những người mình thương nữa, mà cho tất cả chúng sinh. Ở trong đó có con người, và trong con người đó có người thân, có những người không thân, có người dân, có người nước lã, và thậm chí bao gồm luôn cả những kẻ thù, những người đã từng làm cho cha mẹ mình khổ đau, cho ông bà tổ tiên mình rơi nước mắt, cho dân tộc của mình bị tan thương, tan nát, cho cả cái quốc gia của mình trở thành nghèo khó và thương đau. Chúng ta phải ôm luôn cả những con người như vậy, những đối tượng như vậy, vì họ là một thành phần của chúng sinh. Cho nên là trong cái sự mà tự quy Phật đưa về chúng sinh đó, chúng ta phải thấy là lòng từ bi đã được nhân lớn. Khi các vị Phật tử tại chùa Hải Đức được truyền thọ với Bồ Tát đó, là chúng ta thấy cái nhu cầu của đối tượng chúng sanh này trở thành quan trọng, thay vì trước đây mình chỉ cầu cho bản thân và gia đình của mình. Ai bỏ rơi đối tượng chúng sanh mà làm các Phật sự đó thì các Phật sự đó nó trở thành ma sự, ma sự đó, đó nó phục vụ cho cái tôi thôi. Do vậy là chúng ta phải thay đổi cái cách thế cầu nguyện trở thành phát nguyện. Cầu đó lấy mình làm chuẩn, lấy người thân của mình làm chuẩn, lấy người thương của mình làm chuẩn, lấy các cái lệ lạc hạnh phúc của bản thân mình làm một trọng tâm. Còn đưa nguyện chúng sinh là lấy tha nhân, lấy các chủng loại chúng sinh, trong đó có con người và các loài động vật, nó lớn vô cùng. Chính vì vậy mà thọ giới Bồ Tát mà không ăn chay trường nó không đúng. Phải ăn chay trường vì tôn trọng mạng sống của chúng sanh làm đầu. Và người nào muốn thọ giới Bồ Tát mà không có nhấn thân để mang hạnh phúc, chia sẻ hạnh phúc cho cộng đồng, cho tha nhân đó, thì người đó cũng không đúng đạo lý của Bồ Tát. Có rất nhiều Phật tử thắc mắc lắm, họ nói rằng là khi giữ năm giới đó thì chết tái sanh làm con người có phước báo, khi giữ 10 giới đó thì tái sanh làm chư thiên, tức là con người ở các hành tinh khác với cái phước báo về nhân tướng, về tuổi thọ, về tri thức khoa học, về môi trường sống, về cái bối cảnh hòa bình nó cao hơn là môi trường của hành tinh của chúng ta. Rồi họ mới nói bây giờ mình giữ giới Bồ Tát để được cái gì? Quý vị thử trả lời, chia sẻ. Một vị nào mới trả lời rất là có hàm, rất là hay. Giữ giới Bồ Tát để được thân cận địa ngục. Nghe nói người ta tở, ta không dám vô. Mà trên thực tế nó là như vậy. Thì Bồ Tát đạo là dấn thân. Bồ Tát đạo đó là thấy đối tượng chúng sanh tội và khổ đó là đối tượng cần được cứu giúp. Trước đây đó, trong sự cầu nguyện chúng ta chỉ cầu cho mình, cho người thân, cho người thương, cho bạn bè, cho liên minh, cho đồng minh của mình là hết à. Và chúng ta thấy cái dân tộc là số 1, quốc gia mình là số 1. Còn đi theo đạo lý Bồ Tát rồi, quốc gia không còn là số 1 nữa, mà toàn thể thế giới này là bình đẳng ngang nhau. Cái tinh thần yêu nước, yêu dân tộc nó không còn là số 1 nữa, mà làm thế nào để phản chiến, để kêu gọi hòa bình, kêu gọi mọi phe phái phải từ bỏ giải giáp, từ bỏ vũ khí, từ bỏ chiến tranh, để thiết lập cái sự hòa bình thịnh trị ở trên mọi nơi và mọi chỗ. Cho nên người theo đạo lý Bồ Tát là không còn cái tinh thần yêu nước nữa, mà vươn lên trên tinh thần yêu nước ta, mà trở thành là tinh thần yêu tất cả chúng sanh, yêu mọi người, yêu mọi loài. Và do đó đối tượng của chúng sanh ở địa ngục đó chính là đối tượng quan tâm hàng đầu của các vị Bồ Tát. Địa ngục ở dưới lòng đất thì không có, mà địa ngục ở trên trần gian này là vô số, nó đa dạng thiên hình dạng trạng. Là mỗi một con người với tâm nguyện, với sở trường, với dấn thân, với kinh nghiệm, với phương tiện cho phép của mình, có thể dấn thân để chia sẻ, giải phóng những cái ngục tù, được hiểu bằng khái niệm biểu tượng là địa ngục ở trong Phật giáo. Làm được như vậy, chúng ta được gọi là những vị Bồ Tát Địa Tạng. Học theo hạnh Bồ Tát không có nghĩa là để chúng ta cung kính tán dương các ngài vì những điều các ngài làm mình làm không nổi, mà học theo các ngài là để trở thành các ngài trong đời sống thực tế. Cái đề cách rất quan trọng. Thọ giới Bồ Tát để gần với chúng sanh địa ngục, gần với chúng sanh ngạ quỷ, gần với chúng sanh Atula, gần với những cái chúng sanh bị khổ và tội, với những nỗi khổ và niềm đau khác nhau. Và do đó đó, cái mưu cầu và cái giá trị phục vụ chúng ta nó cao hơn nhiều, và nó đặc biệt hơn nhiều là khi chúng ta còn thọ những cái giới phẩm bình thường. Chứ đừng có tưởng thọ giới Bồ Tát là để được làm Phật sớm, không có đâu. Ai mong mỏi thọ giới Bồ Tát để làm Phật sớm thì người đó đã chọn lầm đường. Thọ giới Bồ Tát là quản cái tiến trình thành Phật, và phải đồng hóa mình với các chúng sinh trong những vai trò vị trí mà họ đang có, mà mình thấy rằng là họ có nhiều bế tắc, dấn thân với trong những cái bế tắc này để giúp cho họ tháo gỡ được những khổ đau của họ. Như Bồ Tát Địa Tạng đã thề rằng là cho đến lúc nào còn có một chúng sanh nào đang bị tội khổ ở trong các tu ngục đó thì ngài sẽ không thành Phật, ngài sẽ tình nguyện làm bạn người đó, hiểu được tâm trạng của người đó bằng cái hành lắng nghe, tìm hiểu tới nơi tới chốn gốc rễ của sự bế tắc, rồi họ ngài mới ban tặng cho phép Phật diện mạo, cho con đường để thoát, cho đi ra. Do đó dấn thân theo hạnh Bồ Tát thì tâm lượng của chúng ta trở nên là lớn vĩ đại vô cùng. nó rất là khó làm, nhưng làm có giá trị, có đóng góp rất là lớn. Hằng ngày quỳ trước địa Phật và bàn thờ thì mình thường cầu nguyện cho bản thân mình thôi. Có nhiều người cúng có 10 trái cam, nải chuối, mấy trái quýt, mấy trái tắc, cầu Phật cho mình trúng số độc tắc. Tức là mình đang làm công việc mặc cả với Phật không à? Mặc cả rất là khôn ngoan. Ngài ơi, ngài gia hộ cho con đi. Con thấy là chùa Huệ Đức chưa có cái giảng đường, chưa có tăng xá, chưa có những cái sinh hoạt, những cái nhà sinh hoạt tập thể. Cho nên nếu con trúng được số độc đắc thì con sẽ xây dựng những thứ này. Chúng ta cầu nguyện, van xin, ước muốn của mình. Và trên thực tế đó thì các quan sinh cầu như thế nó khó khi nào thành tựu được lắm. Tại vì cái tôi mình trở thành to tướng à, nó lắng ác hết trơn. Con chút độc đắc, con giàu, con sang, chứ đâu có nói là tôi làm điều này làm điều kia đâu. Cái làm này làm điều kia là mang tính điều kiện. Nếu chấm 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 n làm thì lại lấp đầy các cái chấm 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 đó. Nhiều khi mình chết rồi mà chưa xong, chưa làm được nữa, không ạ? Cho nên theo Phật giáo thì đừng có nguyện ước nhiều, mà hãy làm nhiều. Cái tinh thần làm nhiều đó được thể hiện qua hình ảnh của Đức Phật Thi Thủ Thanh Nhãn đó. Chủ trương là một, chỉ có một thân thôi, mà hành động phải là hành động tập thể, phải có nhiều bàn tay, phải nhiều sự đóng góp, phải nhiều giác sáng, và tinh thần nó phải hòa hợp thống nhất với nhau. Các cái bàn tay đó nó phải lấy cái thân làm cái trọng tâm, để bỏ sự vận hành của từng cái bàn tay như vậy nó không chống trái, nó không ọt rơn, nó không gây trở ngại cho các bàn tay còn lại. Và muốn như thế thì phải có tuệ giác tập thể. Do đó mỗi một bàn tay hành động trong sự dấn thân hành động nó phải có tuệ giác dẫn đạo. Cái tinh thần như vậy rất là thiết thực, rất là năng động, rất là lạc quan và rất là hạnh phúc. Ước muốn chỉ có một mà thực hiện và triển khai công việc ước muốn này nó đến cả trăm cả ngàn lần khác nhau. Ai có những sự trù bị như vậy nó sẽ dẫn đến sự thành công rất là nhiều. Còn ước muốn 1000 mà làm có một á, thì không có làm nổi. Chúng ta thường nói tôi đâu phải 3 đầu 6 tay đâu làm hết công việc. Khi mà mình được người ta phân công nhiều quá đó, mình than thở mà ngán ngẩm quá, trời ơi công việc là nhiều quá, tôi thấy tôi muốn điên lên, tôi muốn vỡ óc, tôi muốn căng thẳng, tôi muốn bỏ công việc này quá. 3 đầu 6 tay làm còn chưa nổi, huống hồ một mình tôi có 2 tay có 1 đầu. Hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm qua Đức Phật Thiên Thủ Thi Nhãn cho phép chúng ta hiểu và ứng dụng cái chủ nghĩa hành động nhiều hơn là mơ tưởng. Hãy biến các ước mơ bằng hiện thực thông qua hành động thôi. Chúng ta mơ cái gì thì hãy làm cái đó, còn không làm đó thì không bao giờ có được hết á. Mơ ít mà làm nhiều thì người đó sống rất là hạnh phúc. Còn người mơ hết cái này, tưởng hết cái kia, suy nghĩ cái nọ, hình dung cái những chuyện mà chưa từng có, thỏa mãn cái đó mà cuối cùng bỏ lại cơ hội. Và những người mơ ước nhiều sẽ nghĩ rằng là ôi công việc này nhỏ lắm, không phù hợp với khả năng của tôi, ôi công việc này thấp bé lắm, tôi dành cho người khác làm, ôi cái phước báo này bọn con không đáng là bảo, tôi đâu cần, tôi cần là cái xịn hơn, to hơn, lớn hơn. Và cứ nghĩ như thế, như cuối cùng không có gì để làm hết trơn, và trở thành cái người là hoàn toàn tận tiêu hết tất cả các phước báo có sẵn ở trong ngân hàng công đức của mình. Và khi phước báo đã kiệt cạn rồi đó thì mình sẽ gặp rất nhiều sự rắc rối và nhiều cái khó khăn ở trong cuộc đời. Do đó phải làm sao để biến cái cơ hội quay về cái ngôi tâm linh đó, để cầu nguyện cho chúng sanh phát tâm lớn rộng, dấn thân gần gũi với những người khổ và đau nhiều. Những người phụ nữ có con cái dễ dàng phát nguyện hơn là cầu nguyện, mặc dầu trên thực tế là phần lớn phụ nữ cầu nguyện hơn là phát nguyện. Ở chỗ là trong một gia đình đó, có một đứa con nào đó bị hư, những đứa con còn lại là thành công. Người mẹ hơn bao giờ hết là thương đứa con hư này nhiều hơn là những đứa con bình thường. Các đứa con bình thường đó nó có thể là một so sánh đối chiếu về tình thương mà mẹ đã dành cho mình và mẹ đã dành cho người anh em bị hư, và có thể nổi lên một ý rất là hờn dỗi rằng là tại sao mẹ tôi không thương tôi, đi đọc tôi hiếu kính, tôi phụng dưỡng, tôi chăm sóc ấy, thế mà mẹ tôi không thương tôi tí nào, lại thương cái ông anh đó, lại thương cái cậu em đó, lại thương cái cô em đó. So sánh như vậy nó chỉ đúng về phương diện logic thôi, nhưng nó sai. Bởi vì đó, khi mình đã trưởng thành, đã thành công rồi đó, thì mẹ mình không cần chăm sóc mình không phải không hư, phải không ạ? Vì đó mình phải dành cái tình thương của người mẹ cho đứa con đang bị hư, thì nhờ cái tình thương đó nó sẽ được trưởng thành, chứ bằng không nó sẽ bị hư đúng nhiều hơn. Và do đó chúng ta chỉ cần thay đổi cái tình thương làm sao cho nó trở thành lòng từ bi thôi. Vì thương đứa con nhiều quá, nuông chiều theo nó đó, chúng ta sẽ biến đứa con đó trở thành một cậu hay là cô công nghiệp đó, giống như là gà công nghiệp đó. To con lớn sáng mà không biết làm gì hết trơn, là bởi vì mọi thứ cha mẹ nó làm sẵn hết rồi, cho nên nó trở thành là công tử bột, nó trở thành là công chúa bột. Và mỗi khi đối diện với những cái khó khăn trong cuộc đời đó, nó sẽ bị bế tắc, nó sẽ bị khủng hoảng, nó sẽ bị khổ đau, nó sẽ bị thất bại. Đây là điều mà chúng ta phải tin chắc, nó sẽ diễn ra theo công thức như thế. Do đó phải thương đúng cách thì chúng ta mới cứu giúp cho người khác một cách mà an vui và hạnh phúc lâu dài. Thì trong cái đương vị chúng sanh đó, nó phải làm thế nào để chúng ta trải nghiệm cái lòng từ bi, cứu giúp, mà cứu giúp đúng phương pháp thì sự cứu giúp đó mới thật sự là có ý nghĩa. Sáng hôm nay chúng tôi đã có đề nghị rằng là mỗi khi chúng ta làm từ thiện như là một trong những cái cách thức thể hiện đưa người chúng sanh bằng hành động cụ thể, đừng bao giờ đơn thuần là từ thiện, mà trong những cái gói quà từ thiện đó chúng ta kèm theo một câu Phật ngôn, một lời dạy hay ở trong kinh điển, mà nó có thể giúp cho cái người đang ngã quỵ đứng dậy đi một cách bình thản. Nó làm cho cái người đang bị cơn mê có thể tỉnh thức hoàn toàn. Một người đang chán nản thất vọng trở thành một con người có thể tự vươn lên. Một người đang bị khổ đau trong tâm tối có thể có ngọn đuốc soi đường để hướng tới. Nói chung là các câu Phật ngôn như vậy nó cần thiết cho mọi người ở mọi nơi và mọi chỗ. Do đó đó, cái phần chúng sanh trong tình huống tội và khổ đó, nếu có được sự hỗ trợ tâm linh như thế này đó, thì chúng ta không chỉ quay về nương tựa một mình, mà còn giúp cho tha nhân cộng đồng quay về và nương tựa. Cách đây hai hôm chúng tôi có gặp một người chủ một tờ báo khá lớn ở tại Santa Ana. Ông có hỏi chúng tôi khi vào các trại giam, chúng tôi đã làm gì để giúp cho những người tại đây thoát khỏi khổ đau. Trước khi chúng tôi trả lời thì ông đã đưa ra những cái so sánh với những cách làm đạo của Tin Lành và Thiên Chúa, là nỗ lực tạo ra một cái lạc thọ, tức là cảm giác hạnh phúc, để cho người ta cảm thấy áp phê và người ta hướng về. Cái lạc thọ ở trong tình huống của những nhà truyền giáo Tin Lành và Thiên Chúa đó là theo đạo có gạo mà ăn. Cái gạo như là một cái cảm giác để thỏa mãn và hạnh phúc. Chúng tôi còn chia sẻ và biết rất rõ cái cách thức làm đạo như thế này ở Việt Nam, ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên. Khi mà một người truyền đạo Tin Lành Thiên Chúa tặng cho một cái gia đình nghèo nào đó một con trâu, một con bò và một cái nhà, họ không bao giờ nói đây là quà tình thương, quà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà tình nghĩa, mà họ nói đây là nhà của Chúa, bò của Chúa, trâu của Chúa, luống cày của Chúa, vốn của Chúa. Giúp đỡ cho một cái hộ nghèo trong một hoàn cảnh ngặt nghèo có thể tự đứng vững làm ăn lên, và sau đó họ thành tựu được trong cuộc đời đó, thì họ nhớ là cái vốn của Chúa cho, cái nhà của Chúa ban, con trâu của Chúa tặng, và tất cả đời sống hạnh phúc này là do Chúa tạo dựng ra. Do đó họ dễ dàng tin vào cái tính cách là ân sủng của Thượng Đế. Trong khi đó những người Phật tử chúng ta không mang lạc họ bằng cái cách thức như thế này, vì nó chỉ thích hợp cho những quốc gia thuộc về nghèo khó thôi. Còn những quốc gia tiên tiến thì người ta thấy là các học thức như thế nó mang tới cách dụ dẫm và nó rất là sơ đẳng, nó không có thuyết phục được. Chúng tôi đã nói rằng là cái nhu cầu của sự hồi đầu đó nó có ở mỗi con người, và nhất là những con người đã trải qua nỗi khổ niềm đau ở trong tù và tội đó, người ta thấm thía nhân tình thế thái hơn bao giờ hết. Khi có tiền thì có tình, khi có tiền có hạnh phúc, khi có tiền có nhất hô ba ứng, khi có tiền thì có sự đồng tình, có sự đồng hành, và bị tù đày thì tiền bị ngưng, thì tất cả những cái tình yêu, những cái nhất hô ba ứng, những sự đồng hành như thế nó không còn nữa. Người ta đã sợ xa lánh, người thân đã cắt bỏ mối quan hệ vì bị ảnh hưởng của xã hội, và tình yêu đó đã không còn đậm đà như ngày xưa nữa, thì lúc đó cái nhân tình thế thái làm cho người này thấm thiết vô cùng và muốn có một cơ hội để hỏi đạo. Cho nên cái lạc thọ của người này là làm sao cho họ có một cái điểm quay về nương tựa về tâm linh. Chúng tôi đã tin cái điều này rất là rõ, mặc dầu lần đầu tiên có mặt ở trại giam vào ngày năm Tây tháng 3 đó, chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong vấn đề vận động. Nhiều người khi được vận động bằng email đó đã trả lời bằng một cái câu rất là nặng lời, đó rằng là ở đâu không có tù đài, coi gì mà chúng tôi phải giúp cho mấy ông đi làm cái việc tù đài ở những nước cộng sản, ở nước cộng sản. Chúng tôi hiểu rõ những cái lời như thế nó có những cái gốc rễ đỏ đau của quá khứ, mà trên thực tế là tù đài nó không có cộng sản, không cộng sản, tù là tù, là vi phạm luật pháp đó. Và do đó đối tượng của chúng sanh tội, nói theo kinh Địa Tạng và theo tinh thần của Bồ Tát Đạo đó, là đối tượng tình thương của những người tu tập và chuyển hóa. Cho nên nếu chúng ta không giúp cho họ chuyển hóa tâm thức đó, thì chẳng những là những người đó bị khổ, và trong xã hội này cũng bị ảnh hưởng hành vi tội lỗi của họ, biết bao nhiêu cái khổ sẽ được có bạn. Một người tạo tội thì cả một cộng đồng bị khổ đau. Và nếu như chúng ta chuyển hóa được tâm thức của một người tạo tội này thì cộng đồng nó sẽ không còn khổ đau nữa. Giúp cho 1850 phạm nhân thì chúng ta sẽ giúp cho cả mấy chục vạn người trong xã hội ở hiện tại và trong tương lai. Cái đó đâu phải là giúp cho cộng sản, mà giúp cho cộng đồng, mà giúp cho xã hội thôi. Do đó chúng ta phải có cái nhìn bao dung hơn, và tinh thần Bồ Tát đó sẽ giúp cho mình có được cái tâm lượng lớn như thế này. Rồi có người là ghi những câu như thế này: ôi, những cái thằng ăn chơi anh chị trong thế giới giang hồ giúp nó làm gì, để cho nó chết, để cho nó trải qua những nỗi khổ niềm đau, là tự nó sẽ giáo dục lấy chính nó. Cái nỗi buồn, cái nỗi đau trong cuộc sống, vì có thể họ và thân nhân của họ đã từng là nạn nhân của những con người này trong một giai đoạn nào đó, cho nên họ không thể có cái cảm thông rằng là phải giúp cho người đó như là một nhu cầu. Và do đó chúng tôi đã thấy rất rõ cái lạc thọ của những người bị bế tắc này là làm thế nào để không còn bị phân biệt đối xử về phương diện cộng đồng và xã hội. Cái phân biệt đối xử đã làm cho họ có một cái khó khăn rất là lớn khi tái hòa nhập về đời sống. Và có nhiều người đã không còn tin cái sự đổi đời lần thứ hai ở trong cuộc đời của mình, vì họ đã từng giết người, đã từng trộm cắp, đã từng lừa đảo, đã từng gây biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Liệu tha nhân và cộng đồng có tha thứ cho họ hay không? Liệu xã hội có nhìn họ bằng một cái cặp mắt bình thường, bình đẳng như bao nhiêu con người khác hay không? Và họ nghĩ rằng là cái bàn tay lấm lem tội lỗi đó nó không còn chỗ để hồi đầu. Cho nên sau khi ra tù, họ lại dấn thân vào tù tội lần thứ hai, lần thứ ba, là bởi vì họ không có cái pháp để hướng về. Cho nên cái lạc thọ của họ là làm thế nào để giải phóng cái tình trạng bị phân biệt đối xử và được người khác xem mình như là một con người có tư cách, có đạo đức, có tâm linh. Và chỉ có con đường tâm linh của Phật giáo mới dễ dàng bằng đạo lý của Bồ Tát Đạo giúp cho họ có được cái sự quay về và tương tự như thế. Cho nên là các câu Phật ngôn là có giá trị trị liệu và chuyển hóa hơn bao giờ hết trong tình huống này. Và chúng tôi rất lạc quan, cho nên trong vòng chỉ có 15 ngày thôi, vận động là chúng tôi đã thành công trong chuyến đi lần thứ nhất. Chuyến đi lần thứ hai tốn đến cả 200 mấy triệu cũng đã thành công. Và chuyến đi lần thứ ba sẽ được diễn ra vào cuối tháng 9 sắp tới, sau khi chúng tôi trở về lại Việt Nam. Chúng tôi sẽ còn 15 ngày để vận động. Và chúng tôi tin chắc rằng là lần này, mặc dù nó khoảng 300 triệu đồng Việt Nam, tức là gần khoảng 20.000 đô, tôi nghĩ rằng là vẫn có thể thực hiện được. Bởi vì trong cuộc đời này có rất nhiều người có tâm lượng Bồ Tát, thấy rằng đó là chúng ta rất là đáng tội nghiệp, cần gieo rất tình thương, chăm sóc, vương bón. Và chính tình thương đó là đối tượng lạc thọ của họ, cho nên chúng ta có thể giúp cho họ mà không cần phải gieo rất những cái kỹ năng mê tín gì đó. Bây giờ thỉnh thoảng chúng ta thấy trên các cái đài tin lành trong lúc truyền đạo đó, người ta dàn dựng những cái tình huống là một người đi bài sụi ở trên một chiếc xe lăn, sau khi nghe xong một cái thời giảng của một vị mục sư, rồi được vị mục sư đó nó rờ tay vào trán hay rờ tay vào cơ thể, rồi vì đó nhắm mắt lại, tay rung, người có cảm giác như áp hê mà. Và sau một vài giây phút thôi là người bị tàn phế đó đứng dậy đi và chia sẻ cái kinh nghiệm này trước gọi là hàng trăm ngàn người ở trên ở trên khán đài hoặc là ở trong cái màn ảnh nhỏ của TV. Đó là cách mà tạo ra lạc thọ. Chúng ta mở mắt là thấy những cái tờ bill, đúng không ạ? Mở mắt là thấy công việc, mở mắt là phải là trách nhiệm xã hội, trách nhiệm gia đình đủ thứ hết trơn á. Thì nhắm mắt là chúng ta cảm thấy hạnh phúc lắm. Lúc mình ngủ á, thấy thoải mái không? Thư giãn. Cho nên người ta đã nghiên cứu tâm lý này rất là kỹ, phải nhắm mắt lại, vơ vơ cái tay lắc lắc cái đầu, đó là trạng thái áp phê lạc thọ. Và làm như thế thì cái giới trẻ nó cảm thấy nó sung sướng vô cùng. Cho nên các nhà truyền đạo của Tin Lành và Thiên Chúa Giáo đó, rồi nhà thờ là múa, là ca, là nhảy nhót, là rượu, là bia, là ăn uống thoải mái, sổ số, lô tô, rồi thậm chí là cho đánh bài, không sao hết trơn, vì họ tạo ra những cái lạc thọ. Và giới trẻ đã đến với các tôn giáo như vậy rất là dễ. Nhưng Đạo Phật cho rằng là các lạc thọ như vậy nó tạo ra cái tiến trình cơ nghiện với những sự trói buộc của thân và của tâm. Nó không phải là bản chất của hạnh phúc. Nó là một cái phản ứng giác quan mà hạnh phúc của nó được đâm đo tính điểm ở trên não trạng của con người trong một khoảng tích tắc thời gian nhất định nào đó, chứ nó không lâu dài. Cho nên chúng tôi đã phải tìm những cái lạc thọ khác, lạc thọ của sự đổi đời, lạc thọ của một sự làm mới nhận thức để làm mới cả cuộc đời của họ. Và sau hai lần làm, chúng tôi đã thấy rất là thành công. Ở tại trung tâm Tân Hiệp, nơi có 1.200 người sống vô gia cư đã được đưa về đây, mặc dù họ không phải sống ở trong tù đài, nhưng họ đã trở thành những người không bao giờ có ngày ra nếu không có thân bằng quyến thuộc để bảo lãnh về. Họ sống tại đó và đã chết tại đó. Ở phía sau trung tâm này đó là một cái nghĩa trang mà chúng tôi tham quan, nó có khoảng gần 200 cái ngôi mộ. Chỉ có hơn 1.200 người mà có đến 200 ngôi mộ, thì mình biết rằng là cứ mỗi 1/6 như vậy là có người chết thôi. Những ngôi mộ đó có người chết trẻ 20 tuổi, 30 tuổi, 15 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, người già cũng có mà ít hơn là người trẻ. Các trung tâm như thế đó, nó có nhiều thành phần, thậm chí là những thành phần SIDA cũng ở chung và được giấu kín tông tích để không dẫn đến tình trạng phân biệt đối xử giữa người sống chung với nhau như thế này. Sau gần 1 năm đi đó thì chúng tôi thấy rằng là họ đã có những sự chuyển hóa khá là tích cực. Chúng tôi đã hướng dẫn họ ngồi thiền, hướng dẫn họ niệm Phật, đi kinh hành, hướng dẫn họ trì chú, rồi hướng dẫn họ tập khí công, và cuối cùng chúng tôi thấy rằng là cái phương pháp niệm Phật là thích hợp với họ. Và niệm Phật ở trong đi kinh hành nó lại thích hợp hơn là ngồi, vì phần lớn những người này là bị suy nhược cơ thể, cho nên họ đã trở thành người già háp ở trong cái tuổi thanh xuân, và ngồi lâu đó sẽ làm cho họ bị đau nhức xương cốt rất là nhiều. Cho nên chúng tôi đã hướng dẫn họ đi kinh hành, và vừa niệm Phật vừa đi kinh hành. Chúng tôi lần đầu tiên có mặt mang đến đây đó 2.000 sâu chuỗi đó, và người ta đã dành với nhau để nhận mỗi người là 2 sâu, thì họ sợ không đến phần của mình. Và kể từ khi có sâu chuỗi thì họ đã niệm Phật, rồi chúng tôi tặng thêm một cái hình của Bồ Tát Quan Thế Âm và hình của Đức Phật A Di Đà. Thì phần lớn chúng tôi thấy là họ chọn hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, vì họ nghĩ rằng là vì Bồ Tát ban vô cứu khổ này có thể giúp cho họ thoát khỏi cảnh khổ đau. Và phần lớn họ có ấn tượng Phật A Di Đà rước họ về Tây Phương, và trên thực tế họ không muốn chết, họ chưa muốn chết, họ muốn sống, mặc dù sống trong một hoàn cảnh rất là khổ đau. Do đó chúng tôi đã hướng dẫn họ niệm Bồ Tát Quan Thế Âm từ cách thức niệm dưới góc độ của tín ngưỡng để được ban vui và cứu khổ, qua đến cách thức niệm thấy được cái nhu cầu của sự quán chiếu tự tại ở trong cái nghe, ở trong những cái nỗi đau thông qua cái nghe, ở trong sự kiên nhẫn để lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người khác, nghe với sự cảm thông, nghe không phê bình, không chỉ trích, nghe không cần phân định đúng và sai, để từ đó đó hiểu và nhập vào hoàn cảnh tâm trạng của họ, để hướng dẫn họ vượt qua khỏi nỗi khổ niềm đau mà họ đang vấp phải. Thì sau 1 năm, cứ mỗi 1 tháng có một chuyến từ thiện lên với một phần quà rất là đơn giản, khoảng 50.000 đồng thôi. Chúng tôi đã tổ chức quy tập thể cho họ, và do tự họ yêu cầu chứ mình không có bắt buộc theo đạo có Gamma. Và lễ quy tập thể đó đã được diễn ra. Sau đó chúng tôi đã hình thành các cái ban hộ niệm ở trong cái trung tâm Tân Hiệp này. Và ban hộ niệm đó đóng một vai trò giống như là những thầy tu. khi có một người nào đó đang đối diện với tử thần thì ban hộ niệm này sẽ đến tụng niệm. Dĩ nhiên họ đâu có tụng kinh như chúng ta. Công việc làm đơn giản nhất của họ là niệm danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và ai thích danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thì niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Và kết quả là rất nhiều người đã đi ở trong một cái trạng thái an lành nghe danh hiệu của Phật ở những giờ phút cuối của cuộc đời. Chứ tôi cho rằng là các giá trị chuyển hóa như thế đã mang lại lạc thọ, tức là hạnh phúc ở trong một cái không gian sống mà họ thấy là cái chết đó, nó gắn liền với cái sống. Hạnh phúc họ không thấy nhiều mà thấy khổ đau nhiều nè. Vì tại đây đó, mỗi người chỉ được chính phủ viện trợ 5.000 đồng một ngày đó, cho ba cử ăn, bao gồm luôn tiền thuốc thang, chỉ có 5.000 đồng. Đối với người tu thì không sao. Người tu như chúng tôi tại Việt Nam đó, ở trong mỗi ngôi chùa đó, mỗi một ngày dầu ăn ba cử đi nữa chỉ có 5.000 đồng tiền chợ thôi. Trụ trì hay không trụ trì cũng ăn giống như nhau, không có phân biệt. Và chúng tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn bình thường vì chúng tôi có tu tập, có chuyển hóa. Cho nên 105.000 đồng đó, cho một ngày ăn như thế đó, mình vẫn có thể tạo ra những dưỡng chất. Vì mình biết hít thở, biết thiền quán, biết kinh hành, biết lễ Phật. Và cái đó nó tạo sự vận động cơ thể toàn thân. Cho nên là sức khỏe vẫn có và hạnh phúc vẫn có. Còn 5.000 đồng đối với những cái trung tâm bảo trợ xã hội như thế này nó không thấm béo vào đâu. Trước khi vào trung tâm thì nhiều người đã mang rất nhiều tật bệnh. Và những cái tủ thuốc á, từ thiện ở đây nó thiếu thốn vô cùng. Cho nên là khi vào đó họ mang vào theo cả bệnh tật. Vì vậy đó cái khổ thọ nó có mặt hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Nếu khó không có được cái sự quay về nương tựa đó thì họ sẽ khó giải quyết được nỗi khổ niềm đau. Có những cái đau nhất ở trên cơ thể nó làm cho tâm mình bị khổ, tâm mình bất hạnh, tâm mình mặc cảm, tâm mình buồn chán, tâm mình cô đơn. Và cái khổ về tinh thần nó bắt đầu có mặt thôi. Do vậy đó, đưa nguyện chúng sanh để giúp cho mình có được một cái năng lực chuyển hóa. Làm thế nào để mình chia sẻ những cái giá trị an vui hạnh phúc mà mình đạt được thông qua sự tu tập và hành trì. Chứ bằng không đó thì chúng ta sẽ khó có cơ hội thực hiện được cái tâm lượng Bồ Tát, mặc dù mình đã thọ giới Bồ Tát. Vấn đề sau khi một người thọ giới Bồ Tát không phải nằm ở chỗ là một tháng mình đọc lại cái giới này bao nhiêu lần, mà là trong một ngày mình thực tập đó được bao nhiêu phần trăm. Mỗi một cái giới của Bồ Tát hạnh nó mang tính cách của sự hành trì và dấn thân, đưa người chúng sanh rất là lớn. Mà nếu không có sự hành trì nó không có ý nghĩa gì cả. Cách đây vài hôm người có Phật tử hỏi là: thưa thầy, chúng tôi đã thọ giới Bồ Tát rồi mà bây giờ làm thế nào để được đắc giới? Lúc đó chúng tôi không trả lời. Bây giờ chúng tôi xin chia sẻ luôn: muốn đắc giới Bồ Tát là phải hành Bồ Tát hạnh thôi. Hành hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút. Càng hành Bồ Tát hạnh nhiều chừng nào đó thì chúng ta đắc giới Bồ Tát chừng đó. Đắc giới có nghĩa là mình chỉ có tụng niệm bái sám là mình thành tựu đó, không có. Mà phải dấn thân làm càng nhiều càng tốt. Ở chùa Hoằng Pháp cứ mỗi khóa tu 2 tháng một lần, 7 ngày đó thì có khoảng 3.000 người tham dự. Cái tuần chủ nhật đầu tiên á, của mỗi một tháng đó là có thêm một cái khóa tu. Và cái khóa tu cho một ngày như vậy từ sáng đến chiều có khoảng 5.000 người tham dự. Chúng tôi đã chia sẻ pháp thoại 6-7 lần tại đây và xuống quan sát ở dưới nhà bếp đó, và thấy rất là tâm đắc với những Phật tử hy sinh tại đây. Có các vị thầy cũng đã phát tâm xuống làm nhà bếp. 5.000 người ăn 3 cử một lần, có nghĩa là mình phải làm tất cả là 15.000 phần ăn. Tuy là làm rất là vất vả. Và chúng tôi nhìn thấy gương mặt của những người dân thân đây tươi rói, nụ cười quan nghĩ, mặc dù mồ hôi mồ kê nó nhễ nhọa trên cơ thể, trên trán, trên mắt, trên cơ thể của người đó, mà họ vẫn vui. Bởi vì họ thấy rằng là mình phục vụ được. Và rất là hay, thầy chủ trì, tức là Từ Tọa Thích Nhân Tính, đã làm những cái lo phóng thanh đó, nó có mặt ở nhà bếp. Cho nên mặc dù không lên ở trên điện Phật, không vào trong giảng đường để nghe pháp, không thấy được gương mặt của vị pháp sư ấy, thế mà họ vẫn nghe được pháp trong lúc đang làm công quả ở dưới nhà bếp. Do đó chúng tôi đề nghị là trong các ngôi chùa đó, nếu mà có những khóa tu lớn mà cần đến sự phát tâm đóng góp của những người Phật tử làm công quả đó, thì ở bất cứ chỗ nào cũng có những cái lo phóng sanh, để trong lúc mà làm người đó vẫn có thể cùng tu cùng học, và để tùy hỷ công đức, tùy hỷ với pháp môn. Thì những người mà dấn thân tùy hỷ công đức trong lúc mà làm công quả để dành cái cơ hội cho người khác tu đó, như vậy thì chúng ta hiểu rằng người đó đang làm hạnh nguyện Bồ Tát và người đó đang đắc giới Bồ Tát. Còn mình ở trên chính điện không thì mình chỉ đắc giới một phần, còn xuống làm công quả nhà bếp đắc giới hai phần. Cho nên ai vào chùa làm công quả nhiều là đắc giới Bồ Tát nhiều đó, phải tin như vậy, và đó là sự thật. Cứ mỗi một năm ở tại Đài Loan đó, vào 3 tháng ăn cư như thế này và nhất là cuối mùa hạ, họ tổ chức ít nhất là 3 đại chay tăng, gọi là thiên tăng hội. 1000 tăng ni ngoại quốc đã được thỉnh mời về đây để làm lễ, và họ đã phải và thuê một cái sân vận động với sức chứa là mấy chục ngàn người. Năm 2003 chúng tôi được thỉnh mời và tham dự lễ đại chay tăng lần đầu tiên, chúng tôi ấn tượng vô cùng. Ấn tượng ở chỗ là những người làm công việc phục vụ ở trong đại lễ chay tăng này nó không phải là những người nghèo đâu, những người không có công việc làm, mà là các giám đốc, các đại gia, các những người rất là thành công trong các vai trò xã hội ngành nghề, họ phát tâm đến đây để phục vụ. Họ làm rất bài bản, rất là yên lặng. Cứ mỗi một tăng ni đến như vậy là họ có một cái dù che dẫn đến nơi thỉnh mời ngồi đàng hoàng, tặng cho một cái khăn, rồi sau đó mới đi ra để trước những người khác vào. Và mấy chục ngàn người Phật tử tham dự đó ngồi đầy hết tất cả các cái khán đài trong sân vận động. Chỉ trong vòng có nửa tiếng thôi là cơm đã được phục vụ một cách đầy đủ. Và những người phục vụ là những người rất là giàu có, họ có thể là thuê nhân công để làm, chứ họ muốn họ tự tay làm, vì cái làm đó họ trải nghiệm cái sự phục vụ và tìm kiếm cái hạnh phúc ở trong sự trải nghiệm phục vụ chúng sanh này. Và do đó giá trị hạnh phúc và đắc với Bồ Tát nó sẽ lớn hơn. Cho nên là để đắc với Bồ Tát thì chúng ta phải dấn thân làm nhiều, như là hình ảnh thiên thủ. Mình có hai bàn tay làm không đủ, mình phải làm luôn cả những cái giờ giấc công quả, tức là mình tăng cường thêm các bàn tay khác thôi. Làm bản thân mình chưa xong, yêu cầu con cháu và cả người thân cùng vào làm. Ở chùa Trúc Lâm ở Chicago đó, chúng tôi được thầy chủ trì giới thiệu với một gia đình. 30+ thành viên của gia đình này đều là những người Phật tử. Đến chủ nhật là có sinh hoạt, nhưng mà thứ bảy là gia đình này có mặt ở chùa để làm công quả, làm hết tất cả mọi thứ để cho các Phật tử khác về tu học. Ông bà trong gia đình cũng làm, 80+ tuổi cũng làm, rồi cha mẹ là mấy chục tuổi cũng làm, con rồi dâu rồi rể rồi cháu chích cũng vào làm. Chúng tôi chưa từng thấy một gia đình nào mà hạnh phúc như thế, làm việc tình nguyện như thế, mặc dù họ không thọ với Bồ Tát, nhưng họ đắc với Bồ Tát, họ dấn thân họ làm việc và hạnh phúc ở trong sự dấn thân và làm việc này. Cho nên đưa nguyện chúng sanh là trọng tâm tu học của Bồ Tát đạo, và chúng ta đánh rơi chúng sanh mà không có sự phục vụ chúng sanh đó, thì con đường tu tập nó sẽ không được trọn vẹn. Chúng ta kết thúc cái phần chia sẻ về ba ngôi tâm linh, mà trọng tâm của sự hành trì nó đó là làm thế nào nhận thức sáng suốt để đến với đạo Phật và thấy cái sự hỗ trợ của tâm linh trong tình huống của đời sống đó là một nhu cầu không thể thiếu. Và sau đó chúng ta chia sẻ với các đối tượng chúng sanh ở trong mọi thành phần xã hội và mọi chủng loại của cuộc sống, thì lúc đó sự thực tập đó mới thật sự là quay về tương tự và có những giá trị chia sẻ một cách đồng đều với tất cả những người thân và những người thương. Bây giờ như đã đến giờ công phu chiều nè, bây giờ chúng ta kết thúc tại đây để ra dành thời gian để vấn đáp, và mình không có thời gian thì quý vị nghỉ giải lao ít phút, rồi sau đó chúng ta sẽ thực tập công phu chiều là một cách thức đương nguyện chúng sanh cho các đối tượng là ngạ quỷ, tức là các hồn ma bóng vía chưa được siêu sanh thoát quá, có cơ hội trở về để hưởng thực pháp vị nhiệm màu, để nhờ đó họ buông bỏ những nỗi đau và họ giải quyết được những bế tắc ở trong đời sống. Thì đây cũng là một cái cách để mở tâm của Bồ Tát đối với một thành phần chúng sanh mà mắt mình không thể nhìn thấy, tai mình không thể được nghe, thì mình cảm nhận được thông qua sự hiểu biết về nhân quả, về những cái giới hạn do họ chưa buông xả ở trong cái chết, cho nên họ phải tồn tại với cảnh giới này. Kính mời tất cả hồi hướng.